Mục sư giáo sĩ Nguyễn Thành An, ông qua Mỹ năm 1975. Sau đó ông gặp bà bên này, hai người lập gia đình với nhau. Ông ra trường tại Fuller College làm kỹ sư, nhưng mà nghe tiếng gọi của Chúa và ông đã bỏ tất cả, ông đi theo học về Chúa làm giáo sĩ hải ngoại. Ông về Việt Nam, về miền Bắc, ông học về Chúa ở tại miền Bắc 21 năm. Và gần đây trong sau 3 năm lần cuối thì ông về đây, ông nghỉ ngơi 1 năm và tháng 5 tới thì ông lại bắt đầu lại đi về Việt Nam trong cái chương trình truyền giáo theo cái chương trình gọi là Karma, nghĩa là về xã hội nhưng mà giúp cho người biết Chúa, tại vì trong cái tình hình khó khăn về vấn đề chính trị. Ông trở về đây thì ông đi thăm các hội thánh, và buổi sáng hôm nay ông đến hội thánh chúng ta, ông thăm hội thánh chúng ta để cổ động trong vấn đề truyền giáo thế giới. Xin được giới thiệu với hội thánh ông bà mục sư giáo sĩ Nguyễn Thành An. Xin mời bà đứng lên cho hội thánh có thể biết được những người đến sau. Dạ. Và cảm ơn ông vì rất là mừng được ông đến thăm hội thánh. Đi nhường tất cả mọi lại cho ông.
Xin
chào.
Xin thành thật cảm ơn mục sư cũng như cảm ơn quý tín hữu trong hội thánh đã cho phép vợ chồng chúng tôi có cơ hội đến đây để chia sẻ về công cuộc truyền giáo, nhất là công cuộc truyền giáo ở tại Việt Nam. Tôi khích lệ hội thánh tiếp tục làm cái việc này, bởi vì vợ chồng chúng tôi là chỉ một cặp vợ chồng duy nhất hiện nay được hội truyền giáo gửi về Việt Nam mà thôi. Và trong giáo hạt của chúng ta thì cũng không mấy người được đi truyền giáo, mà chúng tôi thì lúc trước 4 năm, nhiệm kỳ 4 năm mới trở về đây được 1 năm, và đi không thể nào đi thăm hết được các hội thánh. Nhưng mà chúng tôi khích lệ hội thánh ở trong giáo hạt là nên cho những người như chúng tôi có cơ hội để mà chia sẻ về công việc Chúa và các giáo sĩ khác ở trong giáo hạt của mình nữa. Bởi vì công việc của Chúa trên thế giới rất là nhiều, mà nếu chúng ta chỉ hướng về hội thánh của mình không thì không thấy được cái quyền năng của Chúa ở khắp nơi trên thế giới. Cho nên rất là cảm ơn các mục sư ở đây và hội thánh cho phép chúng tôi để mà chia sẻ công việc Chúa. Và tối hôm qua thì vợ tôi chia sẻ chi tiết về công việc ở Karma tại Việt Nam suốt 21 năm vừa qua. Nhưng hôm nay thì bây giờ thì tôi xin quý vị thánh có thể xem lại cái video ngắn thôi về những cái dự án, những chương trình từ thiện xã hội mà Karma đã làm, và xin chiếu cái video để mà mọi người không có dự được tối hôm qua có thể nhìn thấy được những công việc suốt hai mấy năm qua của chúng tôi. Khi mà Karma gửi vợ chồng chúng tôi về Việt Nam thì có làm nhiều dự án khác nữa. Đây là những dự án hiện tại chúng tôi làm. Từ trước thì chúng tôi có những dự án về nước sạch, rồi về tín dụng hay là cái vốn quay vòng đó, để giúp cho những người địa phương, những người nghèo, họ có vốn để mà họ tăng thêm thu nhập, và có những chương trình về cứu trợ nữa. Nhưng mà đây là những dự án mà gần đây. Hình này của quý bạn cho em nhìn thấy đó là hình lúc chúng tôi vừa được gửi đi năm 98, chứ bây giờ là khác rồi. Đây là các con của tôi là bây giờ đã lớn và đã kết hôn, đã Chúa cho công ăn việc làm, cảm tạ Chúa mọi điều đó. Tôi xin phép được cầu nguyện trước khi tôi chia sẻ lời của Chúa. Cảm tạ Chúa rất nhiều vì tình yêu thương của Chúa ở cùng chúng con và cho chúng con cơ hội để tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa của đời sống mình, nhận được sự cứu rỗi đời đời từ nơi Chúa, nhận được phước hạnh chẳng những đời này nhưng đời sau. Chúng con cảm tạ Chúa về cơ hội để chúng con cũng rao giảng lời của Chúa, để nhiều người biết đến Chúa và tin nhận danh của Chúa. Xin Chúa ở cùng với chúng con trong thời gian này, thúc giục tấm lòng chúng con, Thánh Linh của Chúa nhắc nhở chúng con để chúng con biết rao giảng danh của Chúa và đưa nhiều người đến với Ngài. Chúng con cảm tạ Chúa và cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Tôi rất cảm tạ Chúa vì hồi nãy ban diễu hành lên và hát cái bài hát là tôi nhớ không rõ cái câu lắm, nhưng mà nó là "May you be a missionary every day", là một nhà truyền giáo mỗi ngày. Và đó là cũng là trọng tâm của cái bài giảng của tôi. Tôi muốn khích lệ cho quý bạn chị em là mỗi người chúng ta phải là một nhà truyền giáo. Thường thì mọi người khi mà nhìn thấy những người như tôi, các mục sư, thì quý bạn chị em có thể nghĩ là đây là những người đặc biệt. Đặc biệt, tôi không biết là đặc biệt như thế nào, nhưng mà chỉ mang một cái danh là mục sư thôi thì tự nhiên người ta nhìn mình một cách khác. Ngày trước thì khi còn thanh niên, tôi có người anh lớn hơn tôi 2 tuổi. Và nhìn anh tôi thì ai cũng thấy anh tôi lớn hơn tôi. và nhìn tôi còn rất là trẻ trung, gọi là miệng còn hôi sữa, hồi nhỏ là như vậy. Nhưng mà khi tôi được kêu gọi đi hầu việc Chúa, thì khi mà có cái danh mục sư cho tôi, thì đi với anh tôi thì ai cũng nhìn tôi như là lớn hơn anh tôi. Tôi không hiểu tại sao tự nhiên mình già đi mất 2 tuổi. Xin Quý Hội Thánh đừng bao giờ có một cái nhìn như vậy, mang một cái danh, một cái tên, một cái từ gì đó, nó không thay đổi con người. Và tôi cảm tạ Chúa là tôi là một người rất là bình thường thôi, chỉ được sự kêu gọi của Chúa. Và hôm nay tôi muốn chúng ta có một cái nhìn đó, cái nhìn là sự kêu gọi của Chúa cho mỗi cá nhân chúng ta như thế nào. Nhiều người trong chúng ta thì thường nghĩ rằng truyền giáo bắt đầu từ Chúa Giêsu khi Ngài lập hội thánh, hay nói cách khác là Chúa Giêsu đã sáng lập hội thánh để họ đi truyền giáo. Nhưng mà thực tế thì chúng ta khi mà chúng ta học về Phaolô, chúng ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà thực tế thì những nhà truyền giáo học giống như ông Christopher Wright, trong quyển sách của ông The Mission of God, hay là truyền giáo của Đức Chúa Trời đó, thì họ nhấn mạnh rằng Đức Chúa Trời là đấng truyền giáo. Trước khi chúng ta có hội thánh là Chúa đã truyền giáo rồi, và Ngài đã luôn luôn truyền giáo từ khi Ngài sáng thế. Thì Ngài đã truyền giáo để cho mọi người biết về Chúa. Ngài muốn mọi người biết về Đức Chúa Trời. Quyển Kinh Thánh của chúng ta là lời của Đức Chúa Trời, và đây cũng là một trong những công cụ mà Chúa dùng để truyền giáo về Chúa. Khi chúng ta đọc Kinh Thánh thì chúng ta biết về Chúa. Như vậy thì chúng ta khi mà chúng ta học truyền giáo, chúng ta không chỉ dựa trên Tân Ước, nhưng mà chúng ta phải học cả trọn Kinh Thánh, Cựu Ước và Tân Ước. Khi đọc Kinh Thánh thì chúng ta biết được rằng Đức Chúa Trời dùng tạo vật của Ngài để truyền giáo. Ở trong Thi Thiên, chúng ta đọc Thi Thiên 19 câu 1 câu 3 như vậy: các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bầu trời giải tỏ công việc của tay Ngài. Ngày này giảng cho ngày kia, đêm này tỏ sự tri thức cho đêm nọ. Chẳng có tiếng, chẳng có lời nói, cũng không ai nghe tiếng chúng nó. Thiên nhiên vũ trụ không nói được, không lên tiếng được, nhưng sự hùng vĩ bao la cũng nói về Đức Chúa Trời. Ngoài thiên nhiên vũ trụ thì Chúa dùng loài người, Chúa dùng những con người như Abraham hoặc dân tộc như là dân Do Thái để làm chứng về danh của Ngài. Hôm nay thì chúng ta không có thời gian để học hết về thần học của sự truyền giáo hay là cách truyền giáo. Tôi chỉ muốn cùng với quý tín hữu học về những cá nhân, những con người mà Chúa đã kêu gọi đi truyền giáo. Và tôi đã chuẩn bị cái loạt bài học này khi mà đi chia sẻ các hội thánh, để mà cho hội thánh nhìn thấy những nhân vật từ Cựu Ước cho đến Tân Ước, để mà theo thứ tự đó và học với các hội thánh về những con người Chúa kêu gọi truyền giáo như thế nào. Thường thì chúng ta nghĩ rằng những người được Chúa chọn để rao giảng lời Chúa là những người rất là đặc biệt, như tôi nói khi nãy. Nhưng thực tế họ không đặc biệt. Họ chỉ đặc biệt khi họ vâng theo sự kêu gọi của Chúa. Chúa làm những việc đặc biệt trong đời sống của họ khi họ vâng phục. Chừng đó thì chúng ta nhìn thấy họ là những con người đặc biệt. Nhưng mà thật ra họ không phải là những con người đặc biệt. Tôi xin nêu ra một vài nhân vật ở đây. Ví dụ như Noe trong Sáng Thế Ký đoạn 6, Abraham trong Sáng Thế Ký 12, Joseph trong Sáng Thế Ký đoạn 39. Và hôm nay chúng ta sẽ học đứa đầy tớ gái ở trong Các Vua thứ 2 đoạn 5 ở đây. Rồi Jonah, Peter, Philip, Tabitha và Doka, Tabitha hay là Doka, vân vân và vân vân. Đó là những con người mà nếu chúng quý hội thánh có thể trở về đọc lại, nghiên cứu lại, thì sẽ thấy là họ là những con người rất là tầm thường. Nhưng mà họ đặc biệt khi họ vâng lời Chúa, hoặc là họ đặc biệt khi họ làm theo cái gì mà Chúa cho họ làm. Từ truyền giáo thì không có trong Kinh Thánh. Chúng ta nếu mà đi tìm từ truyền giáo trong Kinh Thánh thì tìm sẽ mỏi mắt mà sẽ không thấy đâu. Các nhà thần học tạo ra cái từ này dựa trên các mạng lệnh của Chúa. Giê-xu dạy môn đồ phải khiến môn dân trở nên môn đồ Ngài, để nhấn mạnh việc ra đi, rao giảng lời của Chúa. Nhưng khi chúng ta học Kinh Thánh thấy rằng Chúa Giê-xu dạy chúng ta phải đi khắp thế gian, phải không? Khắp thế gian giảng tin lành, và hãy dạy dỗ muôn dân. Và thì phải nhớ rằng chúng ta đi khắp thế gian thì nó không có phải là phải luôn luôn phải đi xa. Khắp thế gian là khắp nơi. Trước khi Chúa Giêsu thăng thiên, ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 1 câu 8 thì nói vậy: nhưng Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, Chúa dạy môn đồ vậy: nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari và cùng trái đất. Jerusalem là nơi địa phương của họ, rồi đi xa hơn nữa. Nhưng mà nhiều khi chúng ta ngày nay nghe cái từ truyền giáo thì chúng ta cứ nghĩ là phải đi xa. Khi Chúa sử dụng cái từ truyền gọi là kêu gọi mình để mà hoàn tất đại mang lĩnh đó, Chúa không phân biệt là xa hay gần. Nên khi tôi nói đến truyền giáo thì tôi muốn nói một cách rộng hơn, đó là từ địa phương của chúng ta đi tới những người chung quanh chúng ta và đi xa hơn nữa. Hội thánh của Chúa sẽ mất quân bình nếu mà chúng ta chỉ nhắm đến nơi xa. Tôi rất cảm tạ Chúa là hội thánh nhớ đến chúng tôi và cầu nguyện chúng tôi và những người đi xa cầu nguyện. Nhưng mà mất quân bình nếu mà quý hội thánh không lo để mà truyền giáo ở tại địa phương của mình. Mà nếu mà hội thánh mà chỉ lo truyền giáo ở tại hội thánh của mình mà không lo nơi xa cũng mất quân bình. Bởi vì Chúa muốn chúng ta hướng về tất cả. Hội thánh được Chúa nhắc nhở là bắt đầu từ nơi địa phương của mình và tiếp tục đi ra. Nhưng dù xa hay gần thì chúng ta đều cần có những con người, những con người mà vâng lời Chúa, những con người mà nghe theo tiếng gọi của Chúa trong những cơ hội Chúa ban cho mình để rao giảng về danh của Chúa, để hướng cho những người có tội biết về tội của mình trở lại cùng Chúa, hướng cho họ biết về Chúa, tin cậy nơi Chúa để tiếp nhận được sự cứu rỗi. Tôi xin Chúa ban cho quý tín hữu lắng nghe được cái sự kêu gọi của Chúa trong đời sống của mình, để ý thức được rằng Chúa đang muốn dùng mình trong phương diện nào. Và phần kinh thánh hôm nay sẽ giúp chúng ta học xem Chúa dùng một đứa đầy tớ gái như thế nào để góp phần trong công cuộc truyền giáo của Chúa. Mỗi một tín hữu thì được Chúa kêu gọi cách khác nhau để góp phần trong công cuộc truyền giáo. Chúng ta đừng lầm tưởng rằng Chúa sẽ thiên vị người này hay người khác, giống như là nhiều người nghĩ là tại vì Chúa kêu gọi vợ chồng tôi cho nên chúng tôi mới đi truyền giáo, còn vì Chúa không có kêu gọi quý ông bà anh chị em thì quý ông bà anh chị em không cần phải truyền giáo. Không, không phải. Mỗi người Chúa đều kêu gọi, Chúa kêu gọi một cách khác nhau. Nếu chỉ nhìn về khía cạnh của người chưa tin Chúa thì chúng ta yêu họ và Chúa muốn họ có ý thức để trở lại cùng Chúa. Và khi mà chúng ta học kỹ hơn nữa đó, là trước khi một người nào tin Chúa đó, là Chúa cũng đã hành động trong họ rồi. Chúa đã hành động trong họ rồi. Quý vị có nghĩ như vậy không? Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng những người chưa tin Chúa chắc chưa được sự hướng dẫn của Chúa, họ chưa có Chúa, Chúa chưa có hành động trong đời sống họ đâu. Nhưng mà bài học hôm nay sẽ cho nó thấy rằng trước khi một người tin Chúa, Chúa cũng đã hành động trong họ rồi. Như câu chuyện chúng ta hồi nãy vừa đọc kinh thánh đối đáp đó, ông Na-a-man ổng là người chưa biết Chúa, chưa tin Chúa, nhưng kinh thánh nói gì về ổng? Na-a-man được Chúa Giê-hô-va ban phước trước khi ông biết đến Chúa. Trong câu 1 chúng ta thấy rằng Na-a-man, quan tổng binh của Syri, là một người có quyền trước mặt chủ mình, được tôn trọng lắm. Bởi sao? Kinh thánh nói bởi vì Đức Giê-hô-va dùng người giải cứu dân Syri. Ông là vị tướng của Syri, ông chưa biết gì đến Chúa cả, nhưng mà ông được như vậy đó là vì Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ông. Chỉ khổ một nỗi là ông không biết, ông chưa biết là Đức Chúa Trời, Đức Giê-hô-va ban phước cho ông. Na-a-man là quan của Syri, một dân tộc không tin Chúa, nhưng Chúa lại dùng ông để giải cứu dân tộc của mình. Hiện tại chúng ta đang sống ở đây, Chúa đang hành động trong nhiều người. Chúa đang hành động trong nhiều người ở ngoài kia, họ chưa biết đến Chúa, cũng giống như Na-a-man này. Và Chúa muốn những người đó có cơ hội như Na-a-man để nghe về danh Chúa, và họ ý thức rằng những gì tôi có là từ Chúa. Tối nay hội thánh sẽ có truyền giảng. Tôi xin mỗi hội thánh hãy nhớ cái điều này và cầu nguyện. Những người mà quý ông bà anh chị em cầu nguyện để đưa đến, họ là những người Chúa đã hành động trong đời sống của họ rồi. Chúng ta chỉ giúp họ thấy cái điều đó và giúp họ hiểu về lời Chúa để họ tin nhận Chúa mà thôi. Chúa luôn luôn hành động trong mỗi chúng ta, nhưng mà Chúa cũng hành động trong những người chưa biết đến Chúa. Nhìn về chúng ta thì như thế nào? Những người đó là khía cạnh của những người như Na-a-man, là những người mà chưa biết Chúa thì Chúa vẫn tiếp tục hành động trong đó. Còn những người chúng ta thì Ngài cũng có chương trình cho chúng ta để mà chúng ta góp phần trong công cuộc truyền giáo của Chúa, để chúng ta chia sẻ về lời Chúa cho người khác, để chúng ta có những chương trình giúp cho những người chưa biết Chúa họ biết, nghe và tin theo. Như trong phần Kinh Thánh hôm nay chúng ta sẽ thấy rằng Chúa đã dùng một đứa đầy tớ gái. Chúa dùng một đứa đầy tớ gái để rao truyền danh của Chúa. Nhiều người trong quý ông bà anh chị em ở đây thì có lẽ rằng rất là e ngại. Ở đây ai rất là ngại khi mà đi rao giảng hay là chia sẻ lời Chúa? Tôi biết ở trong hội thánh đây thì có những người học y và cũng có một số người cũng mạnh dạn ra đi, nhưng mà một số chúng ta thì rất là sợ. Chúng ta sợ là không biết mình lời ăn tiếng nói của mình nó có tốt hay không, nó lưu loát hay không, rồi không biết là mình sẽ giảng lời Chúa như thế nào. Và chúng ta nghĩ rằng chỉ có các mục sư hay là những tín hữu kỳ cựu trong hội thánh mới rao giảng lời Chúa thôi, bởi vì mình chưa hiểu rõ hết Kinh Thánh cho nên mình không dám nói. Nhưng xin Chúa ban cho chúng ta hiểu biết rằng Chúa dùng mỗi người để mà rao giảng lời của Chúa, và cả đến một đứa đầy tớ gái cũng có thể rao giảng lời của Chúa. Đây chúng ta học nhớ lại cái câu chuyện của Na-man với đứa đầy tớ gái đó, thì đứa đầy tớ gái đây không có điều gì đáng cho chúng ta chú ý. Một đứa đầy tớ là thậm chí là chúng ta có thể nghĩ rằng đứa đầy tớ gái không có gì để góp phần trong công cuộc truyền giáo của Chúa cả. Bởi vì đứa bé gái này như thế nào? Đứa bé gái này trong phần Kinh Thánh chúng ta đọc đối đáp hồi nãy đó, không có tên tuổi gì cả. Chúng ta chỉ biết trong Kinh Thánh nói rằng một đứa bé nhỏ của xứ Israel. Xứ Israel ngày nay có bao nhiêu bé nhỏ? Hội thánh chúng ta có bao nhiêu bé nhỏ? Quý ông bà anh chị em, nhưng mà quý ông bà anh chị em còn biết tên tuổi của chúng nó? Kinh Thánh nói là đứa bé gái này là đứa bé nhỏ của dân Israel. Rồi đứa bé này còn bị bắt. Một đứa bé không tên tuổi còn bị bắt làm phu tù hay là bị đi như là một đứa nô lệ. Không tên tuổi làm nô lệ. Nếu quý tín hữu ở trong trường hợp của đứa bé nhỏ này thì sẽ nghĩ số phận mình ra sao? Số phận mình mà như đứa bé này thì ra sao? Và mình cảm có phản ứng gì, cảm nhận gì cho chính mình? Những người bị bắt như thế này thì không còn có một hy vọng gì nữa phải không? Không có cái hy vọng gì cái tương lai cả, bởi vì họ chỉ biết phục tùng người chủ của mình. Mà thậm chí là mình phục tùng tốt xấu thế nào đó thì cũng không ai cần biết. Một người phu tù, một người bị bắt, không có một giá trị gì trong xã hội cả. Bị người chủ mình đánh đập cũng ráng mà chịu, bị thiệt thòi. Một đứa bé vô danh bị bắt làm nô lệ, nhưng trong Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng đứa bé này luôn luôn nghĩ về Chúa. Có lẽ là chúng ta sẽ không nghĩ về Chúa. Có lẽ là trong hoàn cảnh khó khăn như đứa bé này thì chúng ta sẽ trách Chúa, sẽ oán Chúa, sẽ thắc mắc là tại sao Chúa để con trong hoàn cảnh như vậy. Nhưng khi chúng ta học Kinh Thánh chúng ta thấy rằng đứa bé này luôn luôn nghĩ về Chúa. Đứa bé không oán trách Chúa, vẫn trung tín, sống một đời sống tốt lành và làm sáng danh Chúa. Chúng ta thấy rằng đứa bé này có một cái kinh nghiệm, Kinh Thánh này không nói, nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng đứa bé này có một kinh nghiệm rất lớn ở trong Chúa. Đến nỗi mà trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, đứa bé cũng không bỏ Chúa. Cô bé này đã kinh nghiệm được những quyền năng của Chúa qua những đầy tớ của Chúa như là Elise. Và cô trung tín để mà làm một đầy tớ tốt lành. Cô bé này không thù hận nhưng còn làm ơn cho kẻ hại mình. Quý ông bà anh chị em ở đây có bao giờ mà làm ơn cho ai mà ghét mình không? Người ta nói xấu mình một việc thì mình sao? Mình nói lại 10 luôn. Có nhiều khi người ta chưa nói xấu mình đã nói xấu người khác rồi. Xin Chúa giúp cho ông ta học được cái bài học, đó là phải trung tín với Chúa và sống theo lời Chúa dạy. Đừng có để cái hoàn cảnh xung quanh ảnh hưởng đến cái tư tưởng suy nghĩ của chúng ta. Thay vì thù ghét chủ đã bắt mình làm nô lệ, cô bé này có sự quan tâm đến chủ. Cô nhìn thấy chủ bị bệnh phung thì cô đã đến nói với bà chủ như vậy: "Ôi, chớ chi Chúa tôi đi đến cùng ông tiên tri ở Samari, người sẽ giải cứu Chúa tôi khỏi bệnh phung." Thú thật với quý tín hữu, nếu mà tôi như là đứa bé đó, có lẽ là tôi nói cho ông chết cho rồi. Bắt tôi làm nô lệ, cho tôi về nhà tôi không cho, mà bắt tôi làm nô lệ đây làm việc mà không ăn lương, còn có lẽ là bị đánh đập, bị mắng chửi hay là bị hạ nhục. Nhưng mà cô bé này trung tín với Chúa và nhìn thấy được chủ mình đang bị bệnh, thì nói rằng có một đấng tiên tri ở Samari có thể chữa lành được. Nói cho bà chủ đã nói cho Naaman điều đó. Qua cái đời sống của đứa bé này đã đem lại vinh hiển cho danh Chúa. Sau khi mà Naaman gặp được Elise, tôi sẽ không có thời gian để chúng ta đi hết cái câu chuyện này ở đây. Quý ông bà anh chị em có thể về để mà đọc lại, rất là thú vị. Những cái việc nó xảy ra giống như nãy chúng ta thấy là Naaman ban đầu ông tưởng đâu là ông Elise là tiên tri của Chúa sẽ làm bùa chú gì cầu nguyện cho ông hay thế nào đó. Nhưng mà Elise nói là cứ đi tắm ở sông Giô-đanh 7 lần. Thì ban đầu ông chống, ông nói là ở xứ ông có những sông còn sạch hơn sông Giô-đanh nữa, tại sao ông bắt ông đi tắm sông Giô-đanh. Nhưng mà cuối cùng các đầy tớ ông đã thuyết phục ông và ông đã đi tắm như lời của Elise dặn. Bởi vì Elise nói là nói lời của Đức Chúa Trời, cho nên khi mà ông nghe theo Elise thì Chúa đã chữa lành bệnh phung cho ông. Và qua đó việc gì xảy ra? Naaman được lành bệnh rồi. Naaman trong câu 15 chúng ta thấy như vậy: Naaman với hết thảy người đi theo bèn trở lại cùng người của Đức Chúa Trời. Có nghĩa là Elise đó, người đến đứng trước Elise mà nói rằng: bây giờ tôi nhìn biết rằng trên khắp thế gian chẳng có Chúa nào khác hơn Đức Chúa Trời trong Israel. Chúng ta thấy không? Naaman nói gì? Tôi nhìn biết rằng trên khắp thế gian không có Chúa nào khác hơn Đức Chúa Trời của Israel. Có nghĩa rằng trên thế gian này chỉ có một mình Đức Chúa Trời mà thôi. Và chúng ta ở đây là chúng ta thờ Đức Chúa Trời. Kinh Thánh thì không có nói cho chúng ta biết, nhưng quý tín hữu nghĩ sao khi ông nói câu đó? Khi ông Naaman nói câu đó có nghĩa là ông đã tin Chúa. Hơn nữa, tôi tin rằng những người đầy tớ, những người tùy tùng đi theo ông cũng nhìn thấy được và cũng tin Chúa. Rồi còn hơn nữa, khi mà ông trở về xứ mình thì câu chuyện của ông sẽ bị được đồn ra cả xứ và nhiều người sẽ tin Chúa. Chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện bắt đầu từ đâu. Bắt đầu từ một đứa bé bị bắt làm phu tù, bị bắt làm nô lệ. Mà vì đứa bé này vâng lời Chúa, kính sợ Chúa, chỉ giới thiệu ông Naaman ở xứ Samari có một đấng tiên tri có thể chữa lành bệnh cho ông. Đứa bé chỉ có nói một câu rất là ngắn gọn như vậy và chúng ta không còn nghe đến đứa bé này nữa. Nhưng mà cái lời giới thiệu đó đã giúp cho Naaman kinh nghiệm được quyền năng của Chúa. Và ông đã tin Chúa. Và có thể nói rằng những người theo ông và dân Syri cũng biết được về danh của Chúa, làm sáng danh Chúa. Như vậy thì Chúa dùng nhiều cách để mà chúng ta có thể rao giảng lời Chúa. Mà ở đây tôi chỉ muốn khích lệ quý ông bà anh chị em, quý tín hữu ở đây, nếu mà mình nhút nhát, lo sợ thì đừng sợ. Bởi vì công việc và quyền năng của Chúa có thể thể hiện vượt trội hơn những gì chúng ta có thể nói. Mà nếu mà chúng ta được ơn để mà chia sẻ lời Chúa, hiểu Kinh Thánh, chúng ta có thể giúp cho người khác hiểu rõ Kinh Thánh. Nếu mà chúng ta thấy còn lo ngại, không dám nói, thì hãy giới thiệu những người thân hữu, những người bạn của mình đến với mục sư, đến với những anh chị em trong hội thánh, là những người được ơn của Chúa. Họ sẽ trình bày lời của Chúa, và nhất là họ có kinh nghiệm về quyền năng của Chúa. Cảm tạ ơn Chúa cho vợ chồng chúng tôi ở Việt Nam, thì trong hoàn cảnh rất là khó khăn, chúng tôi không làm được nhiều, nhưng chúng tôi tìm đủ mọi cách để mà giới thiệu Chúa cho những người xung quanh. Và chúng ta thấy video hồi nãy đã có cái chương trình Giáng sinh ở bên Việt Nam, đó là một trong những cách mà chúng tôi giới thiệu Chúa. Và qua đó mà nhiều năm thì nhiều người đã dự chương trình Giáng sinh Ngày nay thì chúng ta về Việt Nam, chúng ta thấy là Giáng sinh rất là lớn ở Việt Nam. Họ tin Chúa không tin Chúa là Giáng sinh tới ông già Noel, là chạy xe máy vòng vòng phát quà đủ thứ đó. Nhưng mà họ không hiểu Chúa là như thế nào. Nhưng mà từ trước khi mà Việt Nam mình có phong trào gọi là Giáng sinh giống như Mỹ đó, thì chúng tôi đã có chương trình Giáng sinh. Và qua đó mà nhiều người đã học biết rõ Giáng sinh là gì, Chúa Giêsu là ai, và đã có người tin Chúa. Chúng tôi chỉ giới thiệu về Chúa và Chúa làm việc, hành động trong đời sống của họ. Có một người kia ở tại Việt Nam, khi mà tôi thì rất thích nghe những câu chuyện về sự biến đổi của Chúa, thì tôi hỏi bà rằng bà tin Chúa như thế nào. Thì bà kể như vậy: bà không có tin Chúa, bà người Hà Nội, người anh của bà đi vào Nam để làm việc. Rồi sau một thời gian thì người anh đã qua đời một cách đột ngột. Thì bà từ miền Bắc vào miền Nam để tìm cách xin xác của người anh. Lúc đó là người Việt Nam lúc sau này thì họ hay thiêu, cho nên là thiêu rồi xin tro để đem về Hà Nội, nhưng mà giấy tờ nó trục trặc nhiều lắm, bởi vì người ta không dám chuyên chở bên sở y tế, rồi họ bắt mình có nhiều giấy tờ rất là phức tạp. Thì bà nói là bà xuống đó và bà xin tới xin lui, nhưng mà qua bên văn phòng này thì họ đẩy qua văn phòng khác. Rồi chúng ta ở Việt Nam, chúng ta chắc là ai mà có kinh nghiệm là biết rồi, cứ bên đây đẩy qua bên kia đẩy qua bên nọ, rồi có nhiều khi chúng ta phải có một cái gì đó thì mới có chữ ký, rồi có cái con dấu. Thì bà mệt quá, bà không biết như thế nào, bà buồn quá. Rồi bà ở trong khách sạn ở miền Nam đó, và một hôm bà ngồi thì bà nhìn thấy sao có một cái quyển gì nó màu đỏ đỏ mà mạ vàng, ở xung quanh thì chúng ta biết đó là quyển Kinh Thánh ở Việt Nam mà ngày trước. Thì bà lật ra và bà thấy là lạ, bà mới hỏi người chủ khách sạn, thì người chủ mới nói là họ là người Tin Lành. Và bà trình bày cái vấn đề của bà, thì cái người chủ đó cũng giải thích một ít về Tin Lành. Nhưng mà người chủ này nói như vậy nè: bà hãy cầu nguyện với Chúa, bà hãy lấy đức tin cầu nguyện với Chúa thì Chúa sẽ hướng dẫn bà. Thì tối hôm đó bà cũng không biết Chúa là ai như thế nào, nhưng mà bà nghe người chủ như vậy thì bà hướng lên Chúa và bà cầu nguyện: xin Chúa giúp cho con, chứ còn bây giờ con không biết làm sao để mà xin giấy phép, để mà giấy phép là đem xác rồi vấn đề ngân hàng của người anh nữa. Nhưng mà cảm ơn Chúa là sau khi bà cầu nguyện đêm đó, ngày hôm sau thì mọi sự Chúa cho nó suôn, gặp những người tốt, họ bằng lòng giúp bà, không đòi hỏi gì hết. Rồi cuối cùng bà đã đưa trò của anh mình về được, và giấy tờ mọi sự được tốt. Và đó là lý do mà bà tin Chúa. Thì chúng ta chỉ cần giới thiệu, chúng ta không đừng có nghĩ rằng mình phải thuyết phục ai, nhưng mà xin Chúa giúp chúng ta trung tín để mà nhờ cậy Chúa giới thiệu. Và qua thời gian mà chúng tôi ở Việt Nam như vậy, thì Chúa đã mở đường thêm cho chúng tôi là công việc Kama như vậy. Và tôi năm 2013 thì Chúa cũng cho cơ hội để mà góp phần trong trường Thánh Kinh Thần Học, để mà giúp cho những đầy tớ tương lai hầu việc Chúa. Cái người sắc tộc ở Việt Nam ngày nay họ tin Chúa rất là đông, nhưng mà họ có chiều rộng nhưng họ không có chiều sâu. Tôi cũng xin nhắc lại để mà kết thúc ở đây, đó là khi vợ chồng chúng tôi được Chúa kêu gọi để mà ra đi hầu việc Chúa, thì chúng tôi chỉ là những con người tầm thường. Chúng tôi không có một đặc ân gì hơn là chúng tôi vâng lời Chúa. Thì qua đó, những công việc mà quý ông bà anh chị em thấy được của chương trình, những dự án Kama và trường Thánh Kinh Thần Học ngày hôm nay, đó là những gì Chúa làm và chúng tôi kinh nghiệm được. Cho nên tôi khích lệ quý ông bà anh chị em ở đây tiếp tục rao giảng lời Chúa, góp phần trong công cuộc truyền giáo của Chúa. Nếu mà còn lo ngại thì chỉ giới thiệu thôi cũng đủ. Xin Chúa giúp cho, để chúng ta bước đi rồi thì Chúa sẽ cho chúng ta có những kinh nghiệm khác nữa, và Chúa sẽ ban phước cho quý hội thánh. Cảm ơn.